Nhưng tôi đã hứa tuần trước là tôi sẽ có món quà cho người nào trả lời đúng câu hỏi về Thế vận hội. Và ai trong chúng ta cũng biết người đó là ai. Tôi xin được tặng món quà này cho cô Phi. Xin mời cô Phi. Yeah. Yeah. Nói về khẩu hiệu của Thế vận hội. Chúa Văn Sứ chưa có. Yeah. 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 Chắc bây giờ ai trong chúng ta cũng biết khẩu hiệu của Thế vận hội rồi chứ gì? Nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn. Và đó là cái khẩu hiệu mà tôi tin chắc rằng ai trong chúng ta cũng muốn được đời sống ở trong Chúa, mình sống một đời sống đắc thắng. Đúng ra cái khẩu hiệu này nó đến từ một bài giảng của một vị linh mục ở bên Pháp, ông Pierre de Freddy. Ổng là một tín đồ và ổng cũng là một gọi là cha đẻ của Thế vận hội hiện đại. Ổng trong sự thờ phượng Chúa, ổng nghe một người linh mục giảng về cái đề tài này, cho nên ổng thấy thật là hay, cho nên ổng mới chọn cái đề tài đó trở thành cái khẩu hiệu của Thế vận hội. Và cầu xin Chúa cũng cho mỗi người trong chúng ta có được cái sự ao ước trở thành được mạnh mẽ, trở thành những người chiến thắng ở trong Chúa. Amen. Lúc tôi còn ở Cali, ở San Jose, California, thì tôi hầu việc Chúa ở đó. Và trong hội thánh có một bà, có một người chồng. Người chồng thì lúc đó chưa có tin Chúa. Ông ta ổng bị ung thư gan rất là nặng, và tôi được cơ hội chở ông đi khám, và người ta chuẩn bị để thay gan cho ông. Thì họ mới chỉ, họ nói những cái cách thức như thế nào về thay gan. Khi mà thay một cái gan mới vào, lấy cái gan cũ ra, gan bị ung thư đó, lấy ra thì bỏ cái gan mới vô. Họ nói một cái thời gian mấy tiếng đồng hồ đầu rất là quan trọng, bởi vì cái thân thể nó có thể phản ứng về cái gan mới để vô. Mà khi mà nó phản ứng rồi đó thì cái gan đó không có sử dụng được, và đôi lúc nó rất là nguy hiểm cho cái người mà thay gan. Nhưng mà ngược lại, có những lúc thay gan, bỏ cái gan mới vô, thì cái thân thể nó chấp nhận, nó đáp ứng một cách rất là tốt, thì mới có kết quả tốt. Khi mà tôi nghe nói như vậy, tôi thử nghĩ chính mình, nếu quý vị là người như vậy, khi bác sĩ thay gan cho mình rồi mà cái gan bỏ vô vài phút sau, tiếng đồng hồ sau, hai tiếng đồng hồ sau, nó phản ứng liền, thì quý ông bà anh chị em cảm thấy như thế nào? Chắc không ai trong chúng ta muốn điều đó xảy ra cả. Chỉ muốn là cái gan nó đáp, cái thân thể mình nó đáp ứng cái gan đó, nó trả lời, hay là nó chịu cái gan đó mà thôi. Không ai trong chúng ta muốn nó có cái phản ứng, nó reject, nó react mạnh mẽ, nó không có chịu cái gan mới ở trong người mình cả. Và trong đời sống của chúng ta cũng vậy, thưa quý ông bà anh chị em. Mỗi ngày chúng ta có những cái lựa chọn trong đời sống của mình, và những cái điều mà nó xảy đến trong đời sống của mình, mình có quyền lựa chọn. Một là mình phản ứng, hai là mình đáp ứng, hay là mình trả lời. Tiếng Anh tựa đề của bài chia sẻ của tôi đó là React or Respond. Mình phản ứng hay là mình đáp ứng khi những điều nó xảy đến trong đời sống mình. Chẳng hạn như có người nào chỉ trích quý vị phản ứng hay là quý vị trả lời? cái cách tốt nhất là trả lời. Giống như cái thân thể của mình như vậy, khi thay một cái gan mới vô mà nó phản ứng không có tốt gì cả. Và trong đời sống của mình cũng vậy, những điều nó xảy đến trong đời sống của mình, những điều đó nó không quan trọng. Quan trọng là cách chúng ta đối phó với những điều đó. Chúng ta phản ứng hay là chúng ta trả lời. Tôi còn nhớ năm 2002, lúc gia đình tôi còn ở bên Colorado, tôi đi đập gửi cái thơ đóng thuế vào ngày 15 tháng 4, là ngày cuối để đóng thuế đó, cá nhân đó, đóng thuế cá nhân. Thì tôi nhớ tôi vô bưu điện xong, cái tôi ra, cái tôi lui chiếc xe ra để mình chuẩn bị chạy. Thì khi mà lui ra hết rồi á thì không thấy xe nào cả. Nhưng mà khi chuẩn bị chạy rồi đó thì tôi nghe có một cái tiếng xe nó chạy rất, có vẻ rất là nhanh, ở trong phật kim mà chạy có vẻ rất là nhanh, chạy thắng cái kiếp sát cái chiếc xe của tôi. Cái vừa thắng, tôi chưa kịp đi là có hai người phụ nữ ở trong xe, họ ló cái đầu ra ở ngoài cái cửa kêu nói cái gì mà tôi ngồi trong xe tôi không nghe rõ. Họ nói có vẻ giống như là tại sao anh chặn đường chúng tôi. Tôi tự giải nghĩa cho mình như vậy, bởi vì họ có vẻ rất là bực tức. Và cái phản ứng đầu tiên của tôi là gì? Bực mình lắm phải không? Ai trong chúng ta cũng vậy chứ. Tự nhiên giờ mình chạy xe đàng hoàng, không có ai xung quanh mình hết. Đùng cái khi mình chuẩn bị chạy thì có người ở phía sau chạy tới thắng cái rác sao cái chiếc xe mình, rồi la ối ôm sùm, rồi như vậy còn chưa đủ còn bấm còi nữa. Lúc đầu thì tôi rất là bực mình, nhưng mà đó là cái lúc mà tôi có cái sự lựa chọn. Một là tôi phản ứng như cái lòng của tôi, hai là tôi đáp ứng hay là tôi trả lời. Thay vì phản ứng, tôi có quyền chứ, tôi có thể thắng chiếc xe lại, ngừng đó một hồi coi thử chuyện gì xảy ra. Họ không có chạy được, coi thử chuyện gì xảy ra. Hay là tôi có thể ngưng chiếc xe lại, tôi bước ra tôi nói chuyện với mấy bà con, muốn chuyện gì đây, tôi đâu có làm gì sai đâu, tôi có thể phản ứng kiểu đó. Nhưng mà tạ ơn Chúa, tôi nhìn lại tôi thấy và tôi trả lời. I respond instead of react. Tôi mỉm cười và tôi thấy rất là tội nghiệp cho hai bà này, và tôi chạy đi để cho hai bà không biết hai bà muốn làm gì sau đó. Nên trong đời sống của chúng ta có nhiều điều nó xảy đến trong đời sống của chúng ta, từ trong gia đình cho tới ngoài đi làm vân vân. Chúng ta có cái quyền quyết định, và khi chúng ta phản ứng phần lớn nó không có ích lợi. Đáp ứng, trả lời là điều rất là tốt trong đời sống của chúng ta. Và Đức Chúa Giêsu là người Ngài luôn luôn trả lời, Ngài luôn luôn respond thay vì react, thay vì phản ứng. Và cái cách Chúa trả lời cho mọi người, mọi vấn đề, luôn luôn Chúa bày tỏ ra những cái hành động, những lời nói lúc nào cũng đúng, lúc nào cũng phải lẽ cả. Chúng ta thấy được điều đó ở trong câu chuyện được chép ở trong Mác đoạn 11. Quý ông bà chị em có lời Chúa mở ra trong Mác đoạn 11. Đây là câu chuyện tôi rất là thích. Đó là những người... những thầy thông giáo và dạy luật đó, họ đến họ hỏi Chúa. Sau khi thấy Chúa làm những cái phép lạ, đủ thứ chuyện mà con người bình thường không có làm được, thì họ mới đến họ hỏi họ mà tra hỏi Chúa. Họ nói bởi quyền phép nào và ai cho ngươi làm những chuyện này? Wow. Ở trong câu số 28, Mác đoạn 11 câu 28. câu số 27 để chúng ta rõ về bố cục của nó hơn. Chúa và môn đồ trở lại thành Jerusalem. Ngài đang đi dạy trong đền thờ thì các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo và các trưởng lão tới gần Ngài mà nói rằng: Thầy lấy quyền phép nào mà làm những điều này? Hoặc ai đã ban cho thầy quyền phép làm những điều ấy? Wow! Nếu Đức Chúa Giêsu phản ứng thì quý ông bà anh chị em nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra? Chúa có quyền phản ứng chứ, phải không? Chúa có thể xé họ ra từng mảnh bằng lời nói của Ngài. Chúa, họ là ai mà dám tra khảo quyền năng, quyền phép, thẩm quyền của Chúa? Chúa là con Đức Chúa Trời mà là ai mà dám hỏi Chúa? Và đồng thời Chúa đến trong trần gian này, Chúa đã làm cái gì sai mà họ dám đến tra hỏi Chúa như vậy? Chúa đến để Chúa cứu người, Chúa đến Chúa giúp đỡ người, Chúa đến Chúa chữa bệnh cho những người đuôi được thấy, người mù được người mù được thấy, người què được đi, kẻ chết sống lại. Chúa làm cái gì sai mà họ dám đến nào tra hỏi Chúa? Chúa đến, Chúa giải phóng con người ra khỏi tội lỗi. Họ là ai mà dám kiêu ngạo hỏi Chúa từ đâu? Quyền phép Chúa từ đâu? Ai cho Chúa? Chúa có thể phản ứng một cách mạnh mẽ và Chúa có thể xé họ ra từng mảnh còn được nữa. Chưa nói đến Chúa có quyền tiêu diệt họ một cách tất cả trong chốc lát. Nhưng mà tạ ơn Chúa, thay vì phản ứng là điều thường thường không có tốt, nó hại nhiều hơn là nó giúp đỡ. Chúa Giêsu đã trả lời như thế nào? Trong câu số 29, Đức Chúa Giêsu phán rằng: Ta cũng hỏi các ngươi một câu, hãy trả lời cho ta, thì ta sẽ nói cho các ngươi biết ta làm những điều đó bởi quyền phép nào. Và Chúa hỏi họ: Phép báp têm của Giăng đến bởi trên trời hay bởi người ta? Hãy trả lời cho ta đi. Chúa hỏi một cái. Họ bắt đầu họ bàn tán với nhau. Họ tìm cách trả lời. Họ nói: Ha, nếu mình nói là cái phép báp têm của Giăng đến từ Đức Chúa Trời, thì Chúa sẽ nói tại sao các ngươi không tin Giăng? Bởi vì Giăng làm chứng về Chúa Giêsu. Nhưng mà nếu mà họ trả lời ngược lại, họ nói phép báp têm của Giăng đến từ con người, thì sẽ bị những người chung quanh chế nhạo họ, bởi vì tất cả hầu hết mọi người tin rằng Giăng là một đấng tiên tri từ Đức Chúa Trời mà đến. Cho nên thay vì họ không có cách nào để họ trả lời với Chúa được cả, cho nên họ mới nói như thế nào? Bởi người ta vì sợ chúng, dân chúng, vì ai nấy đều tin rằng Giăng thật là một tiên tri, nên họ trả lời: Chúng tôi không biết. Đức Chúa Giêsu nói: Ta cũng không nói cho các ngươi biết ta nhờ quyền phép nào mà làm những điều này. Wow! Tạ ơn Chúa. Thay vì phản ứng một cách mạnh mẽ coi thử nó là ai mà nó dám tra khảo ta, Chúa chỉ trả lời một cách nhẹ nhàng. Chúa không có bị mắc mưu của họ. Chúa không có bị họ kéo Chúa vào cái bẫy của họ. Họ tìm cách để họ bẫy Chúa. Chúa cũng không để cho họ kéo Chúa vào cái level xấu xa, mưu đồ của họ. Và Chúa cũng không có để cho họ qua mặt được Chúa. Chúa trả lời một cách rất là nhẹ nhàng. Thay vì phản ứng, Chúa trả lời. Trong đời sống của chúng ta, con người xác thịt của chúng ta, những điều đó xảy đến trong đời sống của chúng ta, thường thường là chúng ta phản ứng thay vì chúng ta trả lời, đáp ứng. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy được điều này, nhất là những điều gai mắt, gai tai, những điều người khác chỉ trích về mình, hay là mình thấy khó chịu khi người nào đó nói điều đó về mình. Cầu xin Chúa giúp chúng ta thay vì phản ứng. Phản ứng, nhiều lúc chúng ta phản ứng rất là nhanh chóng và nó làm hỏng chuyện hết. Ở khi mình phản ứng lên nhanh chóng quá làm thiếu suy nghĩ. Hôm qua nói chuyện với anh Vương, người bạn mà chị Nhạn nói hồi nãy với chúng ta đó. Anh Tuấn hỏi ảnh, anh bao nhiêu tuổi? Cái ảnh thì đâu cũng 44 tuổi là ít. Ảnh nói ảnh 32 tuổi. Cái tụi này cười thấy ảnh có vẻ lớn hơn 32 tuổi. Cái tụi này mới cười, ảnh nói ai biểu. Anh hỏi nhanh cho nên tôi phải trả lời nhanh. Phản ứng nhanh. Nhiều lúc đó là thay vì mình nghĩ là mình giải quyết được vấn đề, nhưng mà thật sự là mình làm cho vấn đề nó tệ hơn nữa. Cầu xin Chúa giúp chúng ta, ngay cả trong gia đình của chúng ta cũng vậy, những điều gì nó xảy đến trong đời sống của chúng ta, mình respond thay vì react, không có ích lợi gì cả. Cho nên ở đây câu hỏi được đặt ra là làm thế nào để tôi có thể trả lời một cách hợp lý, một cách chín chắn, thay vì tôi phản ứng những cái điều nó xảy đến trong đời sống của chúng ta. Thật sự mà nói, thưa quý ông bà anh chị em, không ai trong chúng ta có thể trả lời một cách hợp lý, chín chắn cả. Nói cách khác, chúng ta chỉ trả lời hợp lý, chính chắn khi chúng ta chuẩn bị. Khi chúng ta, wow, quý vị phản ứng nhanh đó, tôi chưa tới. Chúng ta trả lời một cách chính chắn, hợp lý khi chúng ta chuẩn bị trước. Tôi lái xe ngoài đường, tôi luôn luôn chuẩn bị tinh thần trước. Có nghĩa là sao? Ai mà chạy tìm cách cắt trước mặt mình, hay là có những cái hành động rất là xấu, tôi không bao giờ tôi phản ứng theo họ cả. Nó chỉ hại mình mà thôi. Tôi không bao giờ nóng khi chạy xe. Dù trong người của mình bực lắm, đang chạy như vậy, cắt ngang mặt mình, còn chút nữa mình đụng nó, that's ok. Mình phải chuẩn bị trước, chuẩn bị tinh thần trước. Và tôi xin đề nghị với quý bạn chị vài bước chuẩn bị tinh thần rất là thực tiễn. Bước thứ nhất đó là làm thế nào để mình chuẩn bị trước khi gặp những cái nan đề, những điều mà nó xảy đến trong đời sống của mình mỗi ngày. Thay vì mình phản ứng, mình trả lời hay là đáp ứng. Bước thứ nhất là mình phải dành thời gian gần gũi với Chúa mỗi ngày. Có thể đây là kinh nghiệm của quý ông bà anh chị. Tôi nghe rất là nhiều người, họ nói, mục sư ơi, ngày nào mà tôi không có cầu nguyện với Chúa trước khi tôi bước ra khỏi nhà, ngày nào tôi không có dành thời gian học hỏi lời của Chúa trước khi tôi bước khỏi nhà, ngày đó là ngày mà đủ thứ chuyện tôi làm, nó lung tung, nó sai trật, nó rất là mệt mỏi, nó rất là khó chịu. Không những ở việc làm mà thôi, về nhà thì cũng đủ thứ chuyện xảy ra. Dành thời gian gần gũi với Chúa mỗi ngày. Dành thời gian học hỏi lời của Chúa. Chúng ta biết lời của Chúa là thức ăn cho đời sống tâm linh của chúng ta. Và hầu hết tất cả những cái phản ứng của mình, nó đến từ cái đời sống tâm linh của chúng ta. Mà nếu tâm linh của chúng ta nó đói thì chuyện gì xảy ra? Còn người bình thường xác thịt của chúng ta đói thì chuyện gì xảy ra? Có bao nhiêu quý ông bạn chị vượt biên? Vượt biên, đi tàu vượt biên. Ủa, không có ai cho. Tôi thì vượt biên. Vượt biên, đi ở ngoài biển 5 ngày. Dạ, HO. Dạ, dạ, chắc mấy ông HO cũng biết cái này. Là khi mà mình đói rồi đó, mình đâu còn biết gì nữa hết. Mình chỉ suy nghĩ tới là thức ăn, thức ăn, thức ăn. Dạ thì dạ thì tôi nói với ông ở HO thì cũng có kinh nghiệm là ô đói đến nỗi ngủ một cái là thấy đủ thứ loại thức ăn hết, không thấy gì hết, chỉ thấy thức ăn. Có nghĩa là sao? Tất cả những cái vấn đề khác mình cần giải quyết mình không thể nào giải quyết được, bởi vì mình đói, mình chỉ nghĩ một điều đó là đồ ăn mà thôi. Trong phần tâm linh của chúng ta cũng vậy, thưa quý ông bà anh chị. Nếu mình không có lời của Chúa là thức ăn cho tâm hồn của chúng ta, Chúa nói là người ta sống chẳng phải nhờ bánh thường mà thôi, nhưng mà nhờ mọi lời từ miệng Đức Chúa Trời nữa. Kinh Thánh là thức ăn cho tâm linh của chúng ta. Mà chúng ta để cho nó đói, bảo đảm mình sẽ phản ứng thay vì mình trả lời. Và mình phản ứng thường thường là sai, chứ không có đúng. Tôi nhớ lúc đi tàu có mấy người họ giành giật ăn, thấy mà nói xin lỗi cũng rất là tệ. Tôi chưa bao giờ thấy cái cảnh đó xảy ra cả. Mà khi họ đói rồi đó, họ làm những cái hành động giành giật nhau, chửi rủa nhau, coi nhau không ra gì hết, bởi vì họ đói. Chứ nếu mà họ no họ không có làm mấy cái chuyện đó. Đời sống của chúng ta cũng vậy. Sở dĩ chúng ta phản ứng, sở dĩ trong gia đình có những cái lộn xộn, chồng nói một câu, vợ nói ba câu, chồng nói mười câu, cuối cùng nó lộn xộn sờ ngầu hết. Bởi vì sao? Tâm linh của mình nó bị trói, mình không cho nó ăn. Cho nên tôi nài xin quý ông bà anh chị em mỗi ngày dành thời gian với lời của Chúa, học lời của Chúa, để lời của Chúa nó trở nên thức ăn cho tâm linh của mình. Và khi tâm linh của mình no đủ, mình sẽ, đầu óc của mình nó sẽ thảnh thơi, và mình sẽ, lời của Chúa cho mình có được cái sự sáng suốt để biết giải quyết vấn đề như thế nào. Vì vậy cho nên tôi tuần vừa rồi có order một số sống với Thánh Kinh, giúp quý ông bà anh chị em mỗi ngày có một trang, ngày đó đọc một phần Kinh Thánh có viết sẵn và có cái tựa đề của ngày đó, và chúng ta đọc lời của Chúa xong rồi chúng ta học lời của Chúa xong, chúng ta đọc cái phần giải thích của lời của Chúa ở đây rất là quý báu. Ông Nhung có nhắn nhủ tôi nếu mà được in ra những cái đoạn Kinh Thánh mà có thể đọc được mỗi ngày có sẵn, và cảm ơn Chúa, ngay cả ở trong này họ cũng có liệt ra mỗi ngày, ngày số 1 đọc châm ngon, ngày số 2 vân vân, đọc ở đâu đó. Tôi khích lệ quý ông bà anh chị em hãy học lời của Chúa mỗi ngày. Và tôi có order 30 cuốn Sống với Thánh Kinh của tháng 10, cho nên chút nữa quý ông bà anh chị em đi về ít nhất một, mỗi gia đình có một cuốn để chúng ta học lời của Chúa, để đời sống của chúng ta no đủ, chúng ta mới có thể giải quyết những cái vấn đề gai cắn trong gia đình của chúng ta. Không có lời của Chúa, tâm linh của chúng ta nó sẽ eo uột, nó đói giống như những người mà đói về phần thể chất như vậy. Và điểm thứ hai đó là cần phải dành thời giờ cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Đọc lời của Chúa như là thức ăn cho tâm linh của chúng ta. Cầu nguyện cùng Chúa như là hơi thở cho đời sống tâm linh của chúng ta. Có ai trong chúng ta nín thở? Trong lúc nín thở chúng ta cảm thấy như thế nào? Quý vị cho tôi xin 2 phút thôi. Bây giờ ai trong chúng ta cũng Bây giờ, ngay giờ phút này, hít vô, nín thở trong vòng 2 phút coi thử chuyện gì xảy ra. Coi thử chúng ta suy nghĩ như thế nào. Ok, ready? 1, 2, ready? Go. No cheating. Trong lúc quý vị nín thở như vậy, quý vị có suy nghĩ một cách chính xác được không? Chứ gì, quý vị suy nghĩ về điều gì trong lúc quý vị nín thở? Bây giờ chúng ta thở được rồi đó. Chỉ mong một điều là thở mà thôi. Cho nên bất cứ cái điều gì nó đến trong đời sống của chúng ta, forget it. Tôi chỉ cần thở ngay bây giờ, tôi cần không khí ngay bây giờ. Cho nên bất cứ điều gì mà đến trong đời sống của chúng ta, trong lúc mà chúng ta mắc thở đó, đang nín thở, thiếu không khí, chúng ta sẽ quyết định rất là sai lầm. Cho nên tôi kêu gọi quý ông bà anh chị em, mỗi ngày trước khi bước ra khỏi nhà, dành thời gian với Chúa cầu nguyện với Ngài. Để cái phần tâm linh của chúng ta, con người tâm linh của chúng ta nó có cái hơi thở. Và khi chúng ta thở bình thường, khi chúng ta ăn đầy đủ, đời sống tâm linh của chúng ta nó sẽ mạnh mẽ. Những cái bắp thịt của đời sống tâm linh của chúng ta nó ngon lành, thì chúng ta mới trả lời những cái điều nó xảy đến trong đời sống của chúng ta, thay vì chúng ta phản ứng. Nó rất là đơn giản, thưa quý ông bà anh chị em, nó không có gì là khó cả. Nhưng mà chúng ta là người làm cho nó khó. Ngay cả đời sống của tôi cũng vậy. Hễ mỗi ngày tôi không có thời gian với Chúa, khi bắt đầu mỗi ngày buổi sáng sớm, không có thời gian cầu nguyện, không có thời gian đọc lời của Chúa để được ăn nuốt khỏe mạnh đời sống tâm linh, để được thở khỏe mạnh đời sống tâm linh của tôi, thì những cái quyết định trong ngày đó tôi làm nó chắc quá hết. Mà nó có được chuyện đi nữa, mình cũng không có cái sự bình an trong đời sống của mình, không thấy enjoy cái đời sống của mình. Cho nên quý vị nào cảm thấy mình không có enjoy, mình không có tận hưởng cái đời sống mà Chúa ban cho mình, có thể lắm mình thiếu ăn lời của Chúa mỗi ngày, mình thiếu thở mỗi ngày, cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta biết đây là cái điều không thể nào thiếu được. Nếu mình muốn có một đời sống hiệu quả, mình muốn có một đời sống đắc thắng, giống như 2 tuần vừa qua mình suy gẫm, dành thời giờ với Chúa. Tôi chỉ order có 30 cuốn Sống với Thánh Kinh thôi, bởi vì mỗi cuốn giá tới 2 đồng lận, cho nên tôi không có order nhiều, để coi nếu quý ông bà anh chị em lấy hết á thì tôi sẽ order thêm, chứ tôi không muốn order nhiều rồi mình không sử dụng hết thì bỏ rất là uổng. Ok, cái bước thứ 2 đó là viết xuống những cái trường hợp mà nó làm cho mình dễ phản ứng sai. Viết xuống. Khi ai nói, khi người nào chỉ trích về tôi là tôi phải nói lại, phải bào chữa cho được, đó là một trong những trường hợp. Hay là tôi gặp cái anh đó, lòng của tôi bắt đầu nóng lên. Viết xuống cái trường hợp đó. Viết xuống mỗi trường hợp. Khi tôi lái xe ở ngoài đường, ai mà bấm còi cái là tôi bật mình lên liền, coi thử người đó là ai. Tôi đua với họ, coi thử họ có bằng tôi không. Viết xuống. Viết xuống để gì? Để mình cầu nguyện. Mình thấy rõ ở trên giấy tờ mình dễ cầu nguyện. Mình nhân danh Chúa giúp mình, để mình đắc thắng những cái trường hợp mà mình có thể gây ra những cái điều không có tốt. List xuống những cái trường hợp mà nó làm cho mình dễ bị phản ứng không tốt. Nhất là những lúc chúng ta mệt mỏi, thưa quý ông bà anh chị. Những lúc chúng ta mệt mỏi khi đi làm về đó, nó mệt ở trong người. Viết xuống những cái trường lúc đó. Cầu nguyện xin Chúa giúp con để trong những lớp lúc đó con phải chuẩn bị, biết con phải đối phó như thế nào. Những lúc người khác chỉ trích con phải đối phó như thế nào? Theo quý ông bà anh chị, mỗi lần người khác chỉ trích mình đối phó như thế nào? Mình trả lời như thế nào? Anh sai, chị sai đó, phải không? Tôi đâu có làm chuyện đó đâu. Cái kinh nghiệm của tôi là như thế này. Trước đây tôi cũng có cái điều đó, nhưng mà bây giờ tôi có cái nhìn khác. Chúa cho tôi có cái nhìn khác. Khi người nào chỉ trích tôi thường hỏi chính mình, đó là có thể lắm, có thể lắm người đó họ nói đúng. Mình có những cái yếu điểm mà mình không biết, họ thấy mà mình không thấy. Và khi mình có được cái sự nhận xét như vậy rồi thì mình nó giúp mình sửa đổi chính mình. Đừng bao giờ khi nào ai nói cái gì mà có vẻ chỉ trích, cái là bắt đầu mình defense liền. No, you don't have to. Hay là không những defense mà offense nữa. Không cần. Có thể lắm người đó nói đúng cái yếu điểm của mình. Mình không thấy mà người đó thấy. Vợ tôi nói với tôi có thể điều đó đúng. Trước đây tôi có cái yếu điểm mà tôi không thấy cho tới khi vợ tôi nói tôi mới thấy. Trước tôi đứng trước mặt quý vị, tôi thường làm như vậy nè. Cái chân của tôi á là nó không yên, nó cứ vậy nè, nó cứ lắc qua lắc và lại vậy đó mà tôi không thấy. Vợ tôi mới nói ủa anh đứng cái kiểu thấy lạ quá. Từ đó thay vì tôi phản ứng, tôi nói em nói gì kỳ vậy, thay vì tôi nói vậy, tôi nói bữa sau tôi để ý thiệt, tôi đứng tôi nói chuyện là tôi bẻ cái chân ra và tôi đứng. Cảm ơn Chúa có người chỉ cho mình. Mình phải có cái thái độ, họ nói cái điều chỉ trích có thể là đúng chứ không phải là không. Nó sẽ giúp mình rất là nhiều trong nhiều cái khía cạnh. Và điểm kế tiếp đó là mau nghe chậm nói, chậm dặn. Lời của Chúa nói rất là rõ ràng. Chuyện gì thì chuyện từ từ cái đó. Đâu có chết ai đâu, đâu có gì đâu mà người khác nói một cái là mình đùng lên mình trả lời. Chưa nghe họ nói hết câu mình là đã trưởng lại rồi. No, don't have to. Từ từ cái đã. Nghe cho kỹ. Nghe cho kỹ họ nói gì. Không có gì vội vàng cả. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Không có chuyện gì hết. Thế giới này nó không có sụp đổ gì đâu. Lái xe đang lái xe, ai nó bấm cái còi cái re bi một cái, it's ok. Mình chuẩn bị trước, nó không có làm cho mình giật mình. Còn nếu mình không chuẩn bị trước, nó sẽ làm cho mình giật mình, mà mình sẽ lái xe rất là loạn lạc quạng. It's ok. Chuyện gì còn có đó, nghe cho kỹ. Còn nếu mình không có mau nghe chậm nói, mình cứ đúng một cái làm dặn lên mình nói cho được lại, thì mình sẽ làm bể dĩa chuyện hết. Lời của Chúa nói ở trong Châm Ngôn đoạn 18 câu 13 như thế này: trả lời trước khi nghe. Có nghĩa là mình nghe chưa kỹ mà mình trả lời đó, ấy là điều điên dại và hổ thẹn cho ai làm vậy. Không có ích lợi gì hết. Nhiều lúc mình tưởng, nhiều lúc cái tư tưởng đầu tiên nó đến trong đầu mình là phản ứng liền. Nhưng mà thưa quý vị, ông bà anh chị em, nó không có ích lợi gì cho mình cả. Tiếng Việt mình nói sao? Trước khi nói phải đánh lưỡi mấy lần. Nhiều lúc chúng ta chưa đánh lưỡi gì hết là chúng ta nói rồi. Cho nên đủ thứ chuyện xảy ra hết. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta cẩn thận, mau nghe chậm nói, kiên nhẫn, it's ok, không sao hết. Phải có kỷ luật cho chính mình, để thay vì phản ứng, mình trả lời, hành động một cách hiệu quả. Và điểm kế tiếp Và điểm cuối cùng đó là cầu nguyện khẩn cấp. Cầu nguyện khẩn cấp. Có những điều đến với mình vượt bên quá, bây giờ phải làm sao? Lại Chúa, con đang ở trong cái emergency, Chúa con. Chúa, con mời Chúa vào, Chúa ơi, chứ không là có chuyện xảy ra. Con xin mời Chúa giúp con. Cái chuyện này con phải phản ứng á, nếu mà Chúa không giúp con. Cầu nguyện khẩn cấp không phải là mình nói ra, nhưng mà trong lòng của mình, lại Chúa con dâng cái điều này lên cho Chúa, xin Chúa cho con trả lời thay vì con phản ứng. Xin giúp con cùng. Cái lời cầu nguyện mà quý báu nhất thưa quý ông bà anh chị em, đó là xin Chúa giúp con. Bất cứ lúc nào, xin Chúa giúp con. Chúng ta thấy ông Führer đó, khi mà ông gặp Chúa, ổng đi thuyền cả đêm, ổng đánh cá không được cá, rồi Chúa đến với ổng, Chúa đi bộ trên mặt nước tới với ổng, cái ổng thấy Chúa, cái lúc đầu thì ổng hoảng hốt là ma, nhưng mà Chúa nói ta đây, thì ổng nói Chúa ơi cho con ra đi tới với Chúa. Chúa nói ra đi. Khi ổng đi trên, ổng bước ra khỏi thuyền, ổng đi bộ trên mặt nước được, rất là kỳ diệu. Cuối cùng ông nhìn qua nhìn lại, ông mất hồn. Ông thấy sao mà ớn quá cái, ông thiếu đức tin. Ông không có nhìn Chúa nữa, mà ông nhìn hoàn cảnh xung quanh, ông bị chìm xuống. Cái câu đầu tiên ông xin Chúa là gì? Xin Chúa cứu con. Ở trong tình trạng nào cầu nguyện khẩn cấp, xin Chúa cứu con, xin Chúa giúp con. Con mời Chúa giải quyết cái vấn đề này, con không có giải quyết được, giúp con. Để con là con làm bể dĩa hết, xin Chúa giúp con. Cho nên cầu xin Chúa giúp chúng ta. Chúng ta, chắc quý vị có nghe cái quảng cáo này, đừng rời nhà mà không có nó, phải không? Don't leave home without it. MasterCard hay là Visa tôi không nhớ. Cho nên tôi cũng dùng cái khẩu hiệu này và nói rằng mỗi ngày khi chúng ta rời khỏi nhà chúng ta, mỗi ngày khi chúng ta thức dậy, hãy chuẩn bị tinh thần, nuôi cho phần tâm linh của mình mạnh mẽ, no nê. Nó sẽ giúp chúng ta trả lời thay vì phản ứng, trả lời một cách phải lẽ, đúng lúc. Và tôi bảo đảm quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em sẽ giống Chúa. Giống Chúa. Giống Chúa. Amen. Xin mỗi người trong chúng ta đồng đứng lên.